Tiên Quốc Đại Đế, chương 1093, Đông Phương Chính Phái biến đổi, góc truyện audio.com, Thiên Đế quá khiêm tốn, thần đã nghe qua truyền thuyết về Thiên Đế. Tại thế giới Đại Thiên, thời điểm Thiên Đế đạt tu vi thập tứ trọng thiên, điều động lực lượng nửa thiên hạ. Mặc dù là cường giả thập ngũ trọng thiên cũng chưa chắc làm gì được Thiên Đế. Đế vương giả có quốc thế, tất nhiên thần tử chúng ta không thể so sánh được. Hóa Thê Lương lập tức nói, Hóa Tôn Thiên nói ngươi có thể vượt quá Tử Vi Đại Đế. Cương Thi Diêm Xuyên Hiếu Kỳ nói, vâng, thật ra thực lực của thần là một trường hợp đặc biệt. Hàng năm vào ngày mùng 7 tháng 6, lực lượng của thần có thể tăng vọt đến thập ngũ trọng thiên, lúc đó sẽ vượt qua cả Tử Vi Đại Đế. Nhưng Tử Vi Đại Đế thực sự quá mạnh mẽ, cuối cùng thần chỉ có thể bỏ chạy, do đó đã để lại một vài xấu tên mà thôi. Hóa Thê Lương lắc đầu nói, Cương Thi Diêm Xuyên cảm thán gật đầu một cái. Trong các đại đế Tử Vi Đại Đế là tự kiêu nhất cũng là cường thế nhất. Hóa Thê Lương nói, Dương Gian, Thiên Đình Đại Chăn, trước Triều Thiên Điện. Lúc này tất cả 6 cường giả xâm lấn, đều bị xiềng xích khóa xương tì bà lại. Cõi âm cũng tương tự như vậy, tất cả kẻ xâm lấn đều đã bị bắt. Đến lúc này, cường giả khắp nơi quan sát thấy, không dám tiếp tục làm càn. Đại Chăn đã dùng thực lực cường đại chứng minh tất cả. Diêm Xuyên có lực lượng bảo vệ nghiệp vị thiên địa của mình. Cường giả tầm thường, căn bản không làm gì được Diêm Xuyên. Thiên Đế, 6 người này xử trí như thế nào? Lã Bất Vi hỏi, treo ở khắp nơi trên thành lầu, răn đe. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Vâng, Đại Tần Thành, Hàm Dương Thành, trên mỗi một thành lầu đều treo một cường giả kỳ thứ hai. Cường giả kỳ thứ hai bị xỏ dây xuyên qua xương thì bà tình cảnh bạo lực đẫm máu, nhưng hiệu quả lại cực kỳ rõ rệt. Bởi vì thời gian tiếp theo từng đạo lưu quang bắn nhanh đến. Bọn họ đều là cường giả muốn tới tranh đoạt nghiệp vị thiên địa. Bởi vì mọi người đều có ký ức kiếp này, tất nhiên biết nơi nào có nghiệp vị thiên địa tập khí vị. Bọn họ vốn chuẩn bị làm một vố lớn, thức tỉnh trận đầu nháo tới long trời lở đất. Nhưng sau khi tới Đại Tần Thành, sắc mặt một đám cường giả đột nhiên trở nên cứng đờ. Đại ca, hình như chúng ta đến không phải lúc, một nhóm hai người vừa tới. Một người trong đó sắc mặt cổ quái nói, đó là uy mãnh của Đại Thánh sao, nhưng đó là thập tứ trọng thiên. Hắn, toàn thân hắn bị rất nhiều xiềng xích xuyên qua trói ở trên thành lầu kia. Đại ca chúng ta còn muốn nháo nữa không? Nơi đây không thích hợp ở lâu, đi. Từng cường giả rời đi, hung uy của Đại Chăn cũng nhanh chóng truyền ra. Cõi âm còn 6 thành trì cuối cùng. Bảo Bạch Khởi, Mông Điềm Tăng nhanh tiến độ. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Vâng, tất cả quân đoàn trưởng Đại Chăn đều đi ra ngoài chính vì muốn trong thời gian ngắn nhất hoàn toàn thống nhất cõi âm Đông Ngoại Châu. Cũng may thế lực 6 cương vực chủ này cũng không có người linh hiển truyền thế. Tất cả đều vô cùng thuận lợi. Đại Chăn tiếp tục chiếm đoạt Đông Ngoại Châu. Dương Gian, Đông Ngoại Châu, bộ tộc Bàn Thạch, tộc trưởng tộc Bàn Thạch nhìn từng ngôi sao đang tỏa sáng phía trên không trung. Rốt cuộc cường giả kỳ thứ hai đã trở về. Tộc trưởng tộc Bàn Thạch hít sâu một cái nói. Tộc trưởng, chúng ta nên. Góc truyện audio.com, làm gì bây giờ? Một cường giả bộ tộc Bàn Thạch hỏi. Chờ, tộc trưởng trầm giọng nói. Chờ cái gì? Chờ một mệnh lệnh, tộc trưởng ngưng trọng nói. Hàm Dương Thành, Thượng Thư Phòng, Diêm Xuyên đối mặt với một đám trọng thần. Thiên Đế, bộ tộc Bàn Thạch này vẫn rất nhẫn nại không hề có động tĩnh gì. Dịch Phong cao mày nói. Quỷ Cốc Tử đã từng đi dò xét. Bộ tộc Bàn Thạch này là một thế lực cường đại. Tạm thời không nên động tới bọn họ. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Nhưng trong cương vực Đại Chăn ta có một vực như vậy chung quy không phải là chuyện tốt. Một khi quốc gia gặp tai họa, bọn họ nhất định sẽ trở thành đại họa. Dịch Phong tiến lên nói. Trẫm tất nhiên hiểu rõ điều đó. Tuy nhiên, xem ra hình như bọn họ đang chờ đợi điều gì đó. Vậy hãy để cho bọn họ chờ đi. Trong lúc này, chuyện làm Đại Chăn cường thịnh mới là chuyện quan trọng nhất. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Vâng, Dịch Phong chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu một cái. Thiên Đế, Nam Ngoại Châu truyền tin tức đến. Sử trưởng ngoại sự Thiên Đình Đại Chăn, Đông Phương Chính Phái, bị một đạo tinh quang nhập thể tính tình đại biến, muốn một mình rời đi. Liêu Cương nói, Đông Phương Chính Phái, Diêm Xuyên có chút kinh ngạc, Đông Phương Chính Phái lại có thể là người của kỳ thứ hai sao? Vâng, lúc đó quốc thú chí tôn Đại Chăn, Nhâm Thử đang đi cùng. Tính tính của Đông Phương Chính Phái đại biến, Nhâm Thử đã theo Kim Đại Vũ, Doãn Hận Thiên đang trên đường trở về. Liêu Cương giải thích nói. Có biết Đông Phương Chính Phái là người nào trong kỳ thứ hai không? Diêm Xuyên cao mày nói. Không biết, lấy chân dung của Đông Phương Chính Phái giao cho Hóa Thê Lương xem thử. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Vâng, cõi âm quý phủ Hóa Thê Lương. Hóa Thê Lương nhìn chân dung do sứ giả của Diêm Xuyên phái mang tới, lắc đầu nói.
Cũng không cần chân dung, trước đây ở Đại Chăn ta đã từng gặp bọn họ.
Hóa đại nhân, vậy đại nhân có biết Đông Phương Chính phái là người nào trong kỳ thứ hai không?
Sứ giả cung kính nói.
Hóa Thê Lương lắc đầu nói.
Ta cũng không thể biết hết được những người của kỳ thứ hai, cho nên thực sự không thể tưởng tượng được hắn có thể là ai.
Hơn nữa ta nhìn diễn xuất của Đông Phương Chính phái cũng rất khó tìm được người nào giống hắn.
Nhưng hiện tại nhớ lại, hắn chung quy vẫn cho ta một cảm giác quen thuộc.
Ta tạm thời không biết, nếu như nhớ được ta sẽ lập tức thông báo với thiên đế.
Vâng, sứ giả kia lên tiếng trả lời tiếp theo nhanh chóng rút lui.
Phía trên bầu trời, Kim Đại Vũ hóa thành một con kim ô cực lớn, dẫn theo Doãn Hận Thiên, Nhâm Thử nhanh chóng bay về phía Hàm Dương.
Đồ khốn kiếp, tên béo đáng chết lại còn dám khinh bỉ ta.
Ta nhổ vào, tên béo đáng chết đó còn vô sỉ hơn cả ta thì có.
Vẻ mặt Nhâm Thử căm hận nói,
Nhâm Chí Tôn không biết Đông Phương Chính phái rốt cuộc biến hóa thế nào.
Doãn Hận Thiên hiếu kỳ nói.
Biến hóa, hắn, cho dù có biến hóa lớn hơn nữa cũng không che giấu được thiên tính hèn mọn của hắn.
Nhâm Thử vẫn tức giận bất bình nói.
Ồ, ngày ấy ta đi quan sát tung tích bảo tàng, vội vã chạy về sơn cốc.
Vừa vặn ta nhìn thấy một đạo tinh quang rơi vào, ta còn tưởng rằng hắn đã xảy ra chuyện gì. Nhưng tới khi ta đi vào, liền nhìn thấy hắn giả vờ thâm trầm.
Ta bảo hắn theo ta cùng đi đào mộ phần,
không, đi mở bảo tàng.
Hắn, gocchuyenaudio.com. Lại làm vẻ mặt nghiêm túc nói mình là một người chính phái, không thể nào đi làm loại chuyện thất đức như đào mộ tổ của người khác.
Hắn còn nói ta không biết tiến tới, chỉ làm những chuyện hạ lưu.
Ta khinh, so về không biết xấu hổ con ai có thể sánh được với hắn chứ?
Nhâm Thử tức giận nói.
Cách chương.